Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 12, Gô-gô-tha. Những ai viết về đời sống Chúa Giêsu, chúng ta đã từng phải nhiều lần dừng lại tự than thầm với chính mình. Thật cao như thiên đàng, ngươi có thể làm gì được? Sâu hơn địa ngục, ngươi có thể biết gì được? Nhưng bây giờ, chúng ta đã tới điểm mà tấm lòng chúng ta cảm thấy nặng nề hơn hết về ý thức của sự nghèo nàn này. Ngày nay, chúng ta phải nhìn thấy Đấng Christ bị đóng đinh. Nhưng ai là người xứng đáng nhìn cảnh tượng này? Ai có thể nói về nó được? Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Thi Thiên 139, câu 6. Trước một vấn đề như thế, người cảm thấy trí óc mình chẳng khác nào một sinh vật nhỏ bé li ti dưới đáy biển. Không thể thấu hiểu mọi sự, cũng như con còng không thể tát cạn đại dương với cái vỏ của nó. Chỗ chúng ta đã đến đây chính là trung tâm của mọi sự. Tại đây, hai cõi vĩnh cửu gặp nhau. Bao dòng lịch sử cổ kính đều quy tụ về đây, và cũng tại đây bắt nguồn mạch sông lịch sử hiện đại. Mắt những thánh đồ cùng tiên tri ngày xưa chăm nhìn về Gô-gô-tha, và hiện nay mắt mọi thế hệ cùng mọi chủng tộc cũng quay lại hướng đó. Đây là tận cùng của mọi nẻo đường. Kẻ theo đuổi tìm kiếm chân lý đã từng thám hiểm các địa hạt tri thức chạy đến tìm Gô-gô-tha và cuối cùng khám phá rằng mình đã vào được trung tâm. Lòng mòn mỏi đã từng lang thang khắp thế giới để tìm thiện cảm cùng yêu thương toàn hảo, cuối cùng cũng trở về đây mà tìm được an nghỉ. Hãy nghĩ đến hàng bao linh hồn trong mỗi ngày của Chúa, tụ họp trong nhà thờ và nơi hội họp cũng đang nghĩ về Gô-gô-tha. Hàng bao cặp mắt từ những giường bệnh và nhà xác cũng nhìn về đó mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng tôi đi đâu? Chúa có những lời sự sống đời đời. Bởi thế, dù đề tài quá cao đối với chúng ta vẫn mạo hiểm bước tới. Quá cao đối với ý tưởng của loài người, thế nhưng chúng ta không thể tìm được nơi nào khác một tư tưởng đẹp đẽ và cao quý bằng. Tại Gô-gô-tha, thi sĩ đã ngâm lên được những vần điệu du dương nhất, nghệ sĩ đã tìm được những khải tượng cao cả nhất, và nhà tư tưởng cũng đã nghĩ ra được những ý tưởng cao đẹp nhất. Con cua nằm dưới lòng đại dương, thế giới có sóng nước vẫn cuồn cuộn trôi trên nó, thu mình trong mảnh vỏ nhỏ bé của nó, không thể hiểu được những đợt sóng mênh mông trong suốt mạnh mẽ ấy. Thế nhưng, đại dương vẫn lấp đầy vỏ nó và giúp tấm thân bé bỏng của nó hô hấp trong niềm khoái cảm hoàn toàn. Cũng vậy, dù không thể thu nhận tất cả ý nghĩa của bức tranh trước mặt chúng ta, Tấm lòng và bộ óc ta vẫn có thể nhận lấy cách dư dật vì nó ban cho chúng ta nhịp thở của sức sống thiên thượng. Nên hãy vui mừng rằng chiều rộng và chiều dài, chiều cao và chiều sâu của nó vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Cảnh 1. Cuối cùng, quãng đường dài dẫn qua các nẻo phố đến nơi hành quyết đã chấm dứt. Và nơi đây, những cuộc lữ hành của đấng đau khổ cũng đã đến chỗ tận cùng. Bọn lính sửa soạn hành động cuối cùng của chúng. Nhưng giữa lúc đó, một biến cố nhỏ đã xảy ra làm tăng thêm ý nghĩa thái độ Chúa Giê-xu đã được Thánh Ma-thi-ơ ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 33 đến câu 34 như sau. Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái sọ. Họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng, xong Ngài ném thì không chịu uống. Các bà giàu có tại Jerusalem thường đem đến loại thuốc ngủ bằng nước, pha chế bằng rượu, hòa với chất thuốc mê, như mật thú hoặc một dược thơm, đến cho những kẻ bị kết án tử hình đóng đinh uống để đánh mê các giác quan và xoa dịu bớt đau đớn. Đó là một tục lệ từ thiện và mọi phạm nhân đều được uống không kể tội ác nào. Việc này được thực hiện ngay trước hành động đóng đinh khủng khiếp tội nhân lên cây tử hình. Chúa Giê-xu đã được trao cho chén này khi Ngài vừa đến Gô-gô-tha. Kiệt lực vì mệt nhọc và nóng bỏng vì khát, Ngài vội vàng nắm lấy chén và đưa lên miệng không chút nghi ngờ. Nhưng vừa ném và biết ngay đó là thuốc mê, Ngài vội bỏ xuống không uống nữa. Hành động rất bình thường này nhưng đầy tính cách anh hùng. Ngài đang lâm vào tình trạng khát đến cùng cực và hơn nữa đang chịu đựng nỗi dày dò tột độ. Trong tình cảnh như Ngài, hầu hết mọi người đều sẽ uống bất cứ cái gì có thể được để làm dịu cơn khát mà chẳng cần suy nghĩ. Những lúc sau này, nhiều người tuận đạo trung thành của Ngài trên đường đến chỗ bị hành hình đã vui vẻ nhận chén ân huệ này. Nhưng ngay lúc này, Ngài không muốn để cho lý trí bị lu mờ. Sự vâng phục của Ngài chưa trọn vẹn, chương trình Ngài vẫn chưa được hoàn tất. Ngài muốn ném sự chết với vị giác tinh khiết. Tôi được nghe kể lại một bà nọ, chết vì một chứng bệnh khủng khiếp, đã từ chối chén thuốc mê do những kẻ thấy bà hấp hối, đem đến bắt bà uống. Nhưng bà bảo rằng, không, tôi muốn chết bình tĩnh. Đối với tôi, bà này thật đã nhận được tinh thần của Đấng Christ. Đây là điểm kỳ lạ trong việc tránh sử dụng và lạm dụng những sản phẩm thiên nhiên hay nghệ thuật có sức đưa con người vào trạng thái choáng váng hoặc mê mẩn tâm thần. Hầu như mọi dân tộc đều đã biết công dụng của rễ và chất nước trong cây từ lâu rồi. Không phân biệt người dã man hoặc người văn minh và sự sống nhân loại cũng tùy thuộc vào đó. Lịch sử của những chất nước đó cũng kỳ lạ vô cùng. Chúng được liên kết với những phép thần bí của các tà giáo và với những hiện tượng của thuật tướng số và phù thủy, tác dụng trên tâm trí qua các giác quan. Chúng đưa tâm thần con người vào một thế giới đẹp đẽ mờ ảo, ghê sợ và huyền bí mà con người bình thường không nhận biết được. Từ xưa, chúng vẫn là phương pháp ưa thích của thuật y khoa, và ngày nay, dưới hình thức á phiện, cùng nhiều chất say nổi danh hơn, chúng đã gây ra vài vấn đề đạo đức trầm trọng hơn hết. Ở đây, chúng ta không cần phải đi sâu vào vấn đề sử dụng những chất ấy như những cách kích thích tâm trí, nhưng chỉ là lưu ý đến công dụng ngược lại của chúng. Ấy là để giảm bớt ý thức trong con người. Chúng ta cũng không thể phủ nhận có vài trường hợp cần phải sử dụng chúng vì nhân đạo. Ngày nay sự khám phá ra công dụng của thuốc mê đã được liệt vào những hàng ân huệ lớn lao nhất được ban phát cho con người. Khi đã mê man nhờ uống chất đó rồi, nhà giải phẫu có thể thực hiện được cuộc giải phẫu mà có lẽ không bao giờ thực hiện được nếu thiếu nó. Hoặc giả trong một cơn sốt, giấc ngủ do ảnh hưởng của thuốc mê cũng giúp cho hệ thống hô hấp tiếp tục làm việc và cứu sống con người. Lúc ấy, chúng ta chỉ biết thầm cảm ơn khoa học hiện đại đã phát minh được những phương pháp diệu kỳ như thế. Tuy nhiên, mặt khác, vẫn có những bù trừ trầm trọng bên cạnh các mối lợi này. Hàng triệu người đã nhờ những chất đó để giết chết thần kinh và làm lu mờ cân não giữa cơn đau đớn cùng phiền não mà Đức Chúa Trời muốn họ phải đối diện và chịu đựng với can đảm thuần túy, như chính Chúa Giê-xu đã gánh chịu cơn đau đớn của Ngài trên cây thập tự vậy. Trách nhiệm về nghề thuốc trong việc dùng chất này, ấy là đừng hủy diệt phẩm chất cao quý của những giờ phút nghiêm trọng nhất của cuộc đời. Chân lý muôn đời vẫn là đau đớn cùng thử thách, là kỷ luật của linh hồn. Nhưng nếu dùng chất say để quên đi trong giấc ngủ hầu vượt qua những chặng đường này, tức là đã đánh lỡ mất những cơ hội tốt đẹp nhất để phát triển đạo đức và tâm linh. Con người đạt đến toàn hảo nhờ đau khổ, nhưng đau khổ ấy phải được phép thực hiện trong công việc của nó. Chúng ta phải cảm thấy sự hiện diện của nó, không còn bất hạnh nào lớn hơn là chịu nhận những lằn roi của Đức Chúa Trời cách quá dễ dàng. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời muốn dùng cái chết của một người để dạy dỗ một gia đình nào đó, nhưng nhiệm vụ nó có thể thất bại bởi cớ gia đình đó quá bận rộn, hoặc vì quá nhiều người ra vào, hay là vì nói quá nhiều nên đã xua đuổi sứ giả của Đức Chúa Trời ra khỏi nhà. Tuy nhiên là bác sĩ, cùng bạn hữu thân tình cũng cần tìm cách giúp người đau đớn quên bớt nỗi khổ của họ, nhưng có thể là họ quá thành công. Dù cử chỉ của các người đàn bà Jerusalem là từ thiện, nhưng món quà do chính bàn tay nhân đức của họ tạo nên, đối với Chúa chúng ta, đó là một chén cám dỗ, và Ngài đã quyết tâm dẹp bỏ nó qua một bên. Cảnh 2. Bây giờ tất cả đều đã sẵn sàng chờ hành động sau cùng, và bọn lính đã bắt tay vào công việc rùng rợn của họ. Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của Ngài. Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài. Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài rằng: Người này là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Ma-thi-ơ chương 27 từ câu 35 đến câu 37. Tôi không muốn mô tả tỉ mỉ sự khủng khiếp của cuộc đóng đinh này khiến độc giả phải mũi lòng. Không có gì dễ hơn vì đây là một hình thức ghê rợn không thốt được nên lời của sự chết. Cicero, người đã quá quen với cảnh tượng này, bảo rằng đó là hình phạt tàn bạo và nhục nhã hơn hết. Rồi ông ta thêm: Đừng bao giờ để cho hình phạt đó đến gần thân thể một công dân La Mã. Không, đừng gần cả trong ý nghĩ, hoặc nơi mắt và tai nữa. Đó là hình phạt dành cho bọn nô lệ và kẻ làm cách mạng mà kết cuộc đời họ đã định sẵn phải mang một dấu hiệu nhục nhã đặc biệt. Thập tự giá dĩ nhiên dưới hình thức thông thường nhất, một trụ thẳng đứng với một thanh gỗ đặt ngang gần trên chóp. Ngoài ra còn có hai hình thức khác, hình chữ T và hình chữ X. Nhưng vì người ta bảo rằng bản cáo trạng của Chúa Giê-xu đã được đặt trên đầu Ngài, nên chắc chắn phải có một khúc cây thừa nhô lên khỏi thanh nằm ngang, chỗ tay Ngài bị giăng ra. Cánh tay đã bị rách nát vì sức nặng trì xuống. Cùng một lý do, cột thẳng đứng cũng phải cần một phần gỗ nhô lên ở giữa, chỗ thân bị treo, chân bị đóng đinh hoặc riêng rẽ hoặc chéo lên nhau với cùng một cây đinh đâm thủng cả hai. Chúng ta không biết chắc là thân bị gắn vào thập tự giá trước hoặc sau khi được dựng lên và cắm xuống đất. Đầu được để lơ lửng cho người sắp chết có thể nhìn thấy và nói chuyện với người đứng quanh thập tự. Trong những vụ hành hình ngày nay, người ta cố gắng giảm bớt những gì đau đớn nhất cho phạm nhân để có thể chết nhanh chóng chừng nào hay chừng ấy. Và nếu có một vụn về nào làm tình trạng hấp hối kéo dài ra, sẽ bị dân chúng khinh bỉ và gây tởm. Thế nhưng, khía cạnh nổi bật nhất trong bản án tử hình đóng đinh, ấy là phải kéo dài tình trạng hành hạ tử tội. Thường thường nạn nhân hấp hối trong một ngày, đôi khi hai hoặc ba ngày, vẫn tỉnh táo và chịu đựng những vết thương nóng bỏng nơi tay chân. Sự khó chịu phải đứng cách khác thường này, sức dồn ép của những mạch máu bị cương phồng lên và nhất là cơn khát không chịu được cứ tăng dần lên. Riêng Chúa Giêsu không bị đau đớn quá lâu như thế, Ngài chỉ hấp hối trong 4 hoặc 5 giờ đồng hồ thôi. Dầu vậy, tôi sẽ không mô tả thêm những chi tiết kinh tởm. Thật khó mà bảo rằng các mối ghê rợn này có thể là những yếu tố chính trong sự thương khó của Ngài đến mức độ nào. Ngoài những lời tiên tri cần phải được nghiệm đúng, phải chăng Ngài muốn chết thế nào cũng được không? Nếu lúc ấy Ngài bị treo cổ, hoặc chặt đầu, hay ném đá, liệu cái chết ấy có mang lại cùng một giá trị tốt đẹp bằng cái chết này không? Chúng ta không biết được. Chỉ khi nào chúng ta biết được điều bí ẩn của nỗi niềm đau đớn trong linh hồn Ngài, chúng ta mới có thể nhận rõ được vẻ thích hợp khi Ngài chọn cái chết thân thể với hình thức đau đớn và nhục nhã hơn hết này. Cơn đau đớn thật của Đấng Christ không ở trong thể xác, nhưng là trong tâm hồn. Nhìn lên mặt Ngài, chúng ta thấy bóng dáng sự sầu khổ sâu xa hơn là những lằn đòn cùng cơn khát dữ dội và thân bị căng ra. Sầu khổ vì tình yêu bị khinh thường, về một trái tim khao khát tình thân mật, nhưng bị vùi dập trong oán ghét, sầu khổ về lăng nhục và lầm lẫn, và sầu khổ không nói nên lời trước số phận của những kẻ không được cứu. Thế nhưng, cả những điều này vẫn chưa phải là hình bóng thâm sâu hơn hết. Lúc ấy tấm lòng của Đấng Cứu Thế còn mang một nỗi sầu não mà ngôn ngữ loài người không đủ để diễn tả. Ngài đang hấp hối vì tội lỗi thế gian. Ngài đã mang vào bản thân tội ác của nhân loại và hiện đang lao vào cơn chiến đấu cuối cùng để lội nó ra và tiêu diệt nó. Trên thập tự giá, không những chỉ có tấm thân thịt và huyết của con người Jesus Christ, nhưng đồng thời còn là thân thể thần bí của Ngài. Thân thể mà Ngài là đầu, còn dân Ngài là chi thể. Những cây đinh cũng được đóng vào thân thể này và sự chết được dịp báo thù trên thân thể đó. Dân Ngài đồng chết với Ngài cho tội lỗi, hầu cho họ được sống mãi mãi. Đây là huyền nhiệm, nhưng cũng là vinh quang của cảnh tượng. Trước lúc Ngài bị treo lên, thập tự là biểu hiện của nô lệ và gian ác tàn bạo, nhưng Ngài đã biến nó thành biểu tượng của anh hùng, hy sinh chính mình và cứu rỗi. Trước kia, nó chỉ là một sườn cây nghèo nàn của những gì thô bỉ và những khúc gỗ đóng từng cụm máu, nhục nhã nếu phải đụng đến. Thế nhưng từ đây, cả thế giới lại dâng vinh hiển cho thập tự ấy. Người ta đã chạm khắc nó bằng mọi vẻ đẹp và mọi phẩm chất đắt giá, đã dùng thập tự làm huy hiệu trên ngọn cờ nhiều quốc gia và đã chạm trổ hình ảnh nó trên những vương trượng cùng mão miệng của vua chúa. Thập tự giá nơi Gô-gô-tha là một khúc cây khô chết, nhưng kìa, nó đã trổ hoa như cây gậy của A-rôn. Rễ nó đã đâm sâu vào lòng trần thế và những cành nó vươn cao lên. Đến ngày nay, nó đã lấp đầy mặt đất và mọi quốc gia được an nghỉ với bóng mát cùng ăn trái ngon ngọt của nó. Khi các quốc gia phía Bắc đã trở nên tín đồ Đấng Christ, họ đã chuyển những quan niệm cao quý hơn được gói ghém trong cây Yggdrasil thần bí vào thập tự giá. Và một trong những tư tưởng phổ biến nhất của các tác giả thần bí thời Trung Cổ ấy là thập tự giá là một sự đồng hóa giữa cây sự sống thật và cây tri thức thật. Cảnh 3. Cuối cùng, cuộc sửa soạn ghê gớm đã hoàn tất. Và dưới đôi mắt thèm thuồng của dân Do Thái đầy ghen ghét, cứu Chúa mà họ đã săn đuổi tới chết với vẻ dữ tợn của đoàn chó săn khát máu được phơi bày ra cho mọi mắt xem thấy. Tuy nhiên, tia nhìn chiến thắng đầu tiên của bọn tế lễ, Pharisee và dân chúng bị chặn lại cách đột ngột bởi cớ trên đầu nạn nhân, họ bắt gặp một cái gì đó cắt thấu tận tâm can. Pilate cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng Giê-xu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hebrew, chữ Latin và chữ Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: "Xin đừng viết vua dân Giu-đa, nhưng viết rằng người nói ta là vua dân Giu-đa." Phi-lát trả lời rằng: "Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi." Giăng chương 19 từ câu 19 đến câu 22. Trong một vài xứ cho tới ngày nay, người ta vẫn còn giữ thói quen gắn bản ghi tội trạng của phạm nhân trên dụng cụ hành hình. Trong tác phẩm Life of Gimmer of Mongolia, tạm dịch là Tiểu sử của Gimmer ở Mông Cổ, có mô tả một vụ xử tử mà Gimmer đã được chứng kiến tại Trung Hoa. Và trên chiếc xe bò chở kẻ bị kết án đến nơi hành quyết, có một bản ghi rõ những tội ác của người ấy. Đó là tục lệ của La Mã. Và ngoài ra, thường thường còn có một nhân viên đi trước đoàn diễu hành công bố những tội phạm của kẻ bị xử tử nữa. Tuy nhiên, các sách Tin Lành không hề nói đến một viên chức nào như thế, và cũng không bảo rằng có người nào đã đọc thấy bản cáo trạng cho đến khi nó được treo lên thập tự giá. Nó được cột vào chóp trụ thẳng đứng, và Philát đã lợi dụng cơ hội này để trả thù dân Do Thái đã quấy rầy ông ta trước đây. Ông ta giận dữ bỏ đi vì họ sỉ nhục ông, nhưng ông đã để lại trong chén khải hoàn của họ một giọt cay đắng. Lúc họ còn đứng nơi tòa án, ngọn roi cuối cùng ông quất vào họ ấy là giả vờ tin rằng Giê-xu thật là vua của họ. Lời nhục mạ đó bây giờ đã được nới rộng ra trong hàng chữ: người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Nói như thế chẳng khác nào bảo rằng đây là điều sẽ xảy đến cho một vua Do Thái. Đây là cách dân La Mã sẽ xử tử với ngài. Vua của quốc gia này là một tên nô lệ, một phạm nhân bị đóng đinh, và nếu vua mà như thế thì cả quốc gia của vua ấy sẽ ra sao? Người Do Thái tức giận quá đến nỗi đã phái một đại diện đến gặp quan tổng đốc, yêu cầu ông ta sửa đổi hàng chữ lại. Dĩ nhiên, ông ta rất sung sướng gặp họ, vì sự hiện diện của họ chứng tỏ lời chế nhạo của ông đã bắn trúng đích thật là hoàn hảo. Ông ta chỉ cười thầm cho lời thỉnh nguyện của họ, và với điệu bộ trịnh trọng của một nhân vật quyền thế đặc biệt có sẵn trong con người La Mã, ông giải tán họ và bảo rằng:
điều ta đã viết thì ta đã viết rồi.
Thái độ này có vẻ bày tỏ sức mạnh của ý chí và tâm tính, nhưng thật ra nó chỉ là một cái vỏ che giấu nhu nhược. Ông ta chỉ quyết định viết bản chữ, một việc không đáng kể, nhưng chính bọn họ mới là người quyết định sự đóng đinh. Ông ta chỉ vừa đủ sức dọa nạt họ, chứ không đủ sức phủ nhận chính mình. Tuy nhiên, dù Philát nghĩ rằng bản đề chữ này chỉ là một trò chơi báo thù, nhưng chính nó lại mang một mục đích thiên thượng. Ông đã bảo, điều ta đã viết thì ta đã viết rồi, nhưng nếu ông biết thì có lẽ ông sẽ nói: điều ta đã viết thì Đức Chúa Trời đã viết rồi. Đôi khi và ở vài nơi, bầu không khí tràn ngập sự hiện diện thiên thượng đến nỗi mọi sự vật đều được soi sáng và đốt nóng bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Và thật sự đó chưa bao giờ được rõ ràng hơn là tại chân thập tự giá. Philát đã từng vô tình hầu như là một tiên tri khi chỉ vào Chúa Giê-xu bảo rằng:
kìa, xem người này.
Một lời nói vẫn còn vang dội qua bao thế kỷ. Và tại đây, sau khi đã làm một tiên tri như đã nhận xét, ông lại là một nhà viết văn nữa, vì ngọn bút của ông đã được một bàn tay siêu nhiên thảo những dòng chữ: người này là Giê-xu, vua dân Giu-đa. Bản đề chữ này càng có ý nghĩa hơn nữa vì đã được viết bằng tiếng Hy Ba Lai, Hy Lạp và Latin. Làm như thế, Philát cố tâm làm tăng sự sỉ nhục, mong muốn mọi người xa gần đến dự lễ vượt qua lúc ấy đều có thể đọc được dòng chữ, vì mọi người đều biết đọc thời đó, đều biết một trong ba ngôn ngữ này. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời lại chủ tâm một cái gì khác hơn qua sự kiện đó. Đó là ba ngôn ngữ lớn nhất của thế giới ngày xưa, những ngôn ngữ tượng trưng cho thời đại. Hy Ba Lai là tiếng nói của tôn giáo, Hy Lạp là tiếng nói của văn hóa, Latin là tiếng nói có pháp luật và hành chánh, và Đấng Christ được tôn làm vua trong cả ba lĩnh vực. Trên đầu Ngài là vô số mão miệng. Ngài là vua trong lĩnh vực tôn giáo, vua của sự cứu rỗi, thánh khiết và yêu thương. Ngài là vua trong lĩnh vực văn hóa, những kho tàng nghệ thuật, âm nhạc, văn chương, triết học đều thuộc về Ngài và sẽ quỳ dưới chân Ngài. Ngài là vua trong địa hạt chính trị, vua của muôn vua và chúa của muôn chúa, cầm quyền điều khiển những tương quan xã hội, thương mại và mọi sinh hoạt của con người. Thật ra, bây giờ chúng ta chưa thấy mọi vật thuộc dưới quyền Ngài trong cùng một lúc, nhưng mỗi ngày chúng ta càng thấy chúng tiến tới để thuộc Ngài. Danh hiệu Giê-xu vang dội khắp nơi trên trần thế này. Hàng ngàn người đang học tập nói về danh đó. Hàng triệu người đang sẵn sàng chết vì danh đó. Và như thế, lời tiên tri vô tình của Philát vẫn đang được ứng nghiệm.
Suy tôn Chúa, Đức Vua Chúa Con vinh hiển gian ngàn. khen Thiên Chúa mang ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thoa, cảm tạ ơn trời. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho, người khen vinh hiển danh Ngài, sống biết ơn Giê-xu. Khen Thiên Chúa đời đời, hòa lên câu chúc ngàn lời, cùng suy tôn Chúa, đấng cứu chuộc con vinh hiển trang Ngài. Đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài. Đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa ban ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thoa, cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho, người khen cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa